trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. 8:45 cho đến 9:15 nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hy vọng là tất cả mọi người đang có những giây phút thoải mái và bình an ở nhà sau một ngày quá sợ hãi đối với những cơn lửa đã đem đến cho tiểu bang California này. Và có những người tối hôm qua đã phải di chuyển, nhất là những người phải di chuyển với những con thú vật yêu thương của chúng ta. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có được một đêm an bình. Và sáng nay thức dậy, chúng ta đã thấy bầu trời trong lại một chút xíu rồi. Và bữa hôm nay thì sáng trời nắng ấm mang lại cho chúng ta được những sự thân thương, yêu thương và hạnh phúc từ gia đình. Mấy ngày hôm nay tôi nói với những quý vị, tôi nói với quý vị về những 12 điểm cho mỗi một ngày để chúng ta suy nghĩ một chút, để thấy rằng là cuộc sống của chúng ta rất là hạnh phúc, rất là vui sướng vì những gì chúng ta đang có. Tôi đã nói với quý vị là 2 điểm cần phải khắc ghi thật sâu trong tim, đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai. 2 điểm này có lẽ tất cả mọi người chúng ta không ai có thể quên được trong cuộc sống của mình. Khi mình đi qua trên quãng đường dài, không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà với những người chúng ta đã đối diện với và giúp đỡ chúng ta không thể nào quên được họ. Vì cho dù cái sự giúp đỡ đó chỉ là một chút xíu đi chăng nữa, nó cũng là một cái sự giúp đỡ chân chính và cần phải có. Và 2 điều chúng ta cần phải có để chúng ta thành công trong cuộc sống, đó là một sự đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng. Cái sự kiên nhẫn của chúng ta là một trong những cái việc khó làm lắm. Nếu chúng ta không có cái sự kiên nhẫn đó, chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó khăn. Vì nếu kiên nhẫn không là một thành phần, một phần tử trong cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ không đạt được những gì chúng ta mong muốn. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị 2 điểm nữa, mà đó đây 2 điều này là 2 điều chúng ta cần phải trân trọng, đó là gia đình của mình và giây phút hiện tại. Những ai đang theo dõi chương trình của Democratic National Convention mấy ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là những vị khách được mời lên để nói về những việc xung quanh cuộc sống của chúng ta trên đất nước này và những ảnh hưởng với những người ở quốc gia khác dưới những cái sự kiểm soát và điều trị và điều khiển và làm việc bởi những người cầm quyền đất nước này, sẽ cho chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa suy nghĩ giữa 2 đảng dân chủ Democrat và đảng Republican Cộng hòa. Ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Kamala Harris trong buổi nói chuyện của bà mang đến một điểm mà tôi chỉ đến cái điểm này thôi. Tôi không phải là một người thích nói về vấn đề chính trị. Tôi chỉ biết nói sự thật, những việc gì nó xảy ra thì chúng ta giải quyết như thế. Điểm mà bà nói mà tôi để ý đến nhiều nhất đó là gia đình. gia đình của chúng ta là những ai, và mang ra rất là nhiều những khía cạnh, những ví dụ về gia đình. Gia đình là bố mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, anh em chúng ta, bạn bè của chúng ta, con của chúng ta, những người chúng ta gặp trên con đường mà chúng ta từ ngày mở mắt chào đời cho đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Đây là gia đình của chúng ta. Và nếu chúng ta không sống trong hiện tại thì chúng ta sẽ quên đi rằng cuộc sống này nó thật là hạnh phúc. Nếu chúng ta không sống trong hiện tại, cuộc sống của chúng ta sẽ là vô nghĩa. Tôi mong đó là những gì mà tôi có thể mang đến để giúp cho quý vị có những giây phút suy nghĩ lại những gì chúng ta đang làm, cuộc sống của chúng ta như thế nào. Vì gia đình là tất cả của chúng ta, gia đình là tất cả của cuộc sống này. Nếu chúng ta không trân trọng gia đình của chúng ta. Chương trình của chúng ta từ 8:45 đến 9:15 mỗi ngày. Mong rằng là tất cả quý vị theo dõi chương trình và những quý vị đã chưa biết đến thời gian mà chúng ta đã bị thay đổi thì chúng ta nên nói chuyện với những người bạn bè, những người chúng ta biết. Theo dõi chương trình mỗi ngày là giờ của chúng ta bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:15 mỗi ngày. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề tai nạn. Chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta rơi vào một cái tình trạng tai nạn xe, chúng ta rất là bị căng thẳng ghê lắm, chúng ta sợ hãi lắm, chúng ta không biết phải làm gì, cho dù rằng là chúng ta có bình tĩnh đến chỗ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng rất là sợ hãi, bởi vì chúng ta không nghĩ chuyện đó nó có thể xảy ra cho mình. Vì lý do đó mà chúng ta có cái chữ accident, tai nạn. Chúng ta không mong sự này nó xảy ra cho bất cứ một ai, cho chính chúng ta, cho bất cứ một ai, nhất là cho những người con còn trẻ tuổi của mình. Quý vị cứ thử tưởng tượng các cháu ở tuổi 17 bắt đầu được lái xe từ tuổi 16, cho dù rằng là các cháu đã lái xe được cả năm trời rồi, không chuyện gì xảy ra, nhưng khi rơi vào tình trạng tai nạn các cháu rất là sợ hãi. Rất là sợ hãi. Và có những cái sự phản ứng nó làm cho cái sự sợ hãi đó nó lại càng sợ hãi thêm nữa. Các cháu đã sợ hãi quá rồi thì khi rơi vào tình trạng tai nạn đó, cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là cái tình trạng sức khỏe của mình nó như thế nào trước đã. Vì cái sự sợ hãi đó nó đến tột cùng mà chúng ta không có thể nghĩ đến một cái việc gì khác nữa. Cái cổ của chúng ta nó có thể đã bị quẹo qua một bên, cái lưng của chúng ta đã có thể đã bị chấn thương, và cái đầu của chúng ta có thể đã bị đập vào cái vô lăng, cái tay lái, cái vòng tay lái. Tất cả những cái việc đó có lẽ đến cái lúc đó chúng ta không bao giờ nghĩ đến là chúng ta đang bị thương tích. Nhưng chúng ta phải biết là cái việc làm của chúng ta khi rơi vào tình trạng tai nạn là phải như thế nào. Tôi sẽ đi qua cái quá trình này và để cho quý vị thấy rằng là những người đã rơi vào tình trạng tai nạn này, tôi dám chắc là quý vị đã thấy rằng là quý vị đã không làm một cái điểm này hoặc là không làm một cái điểm khác. Và tôi tin rằng là tất cả những quý vị chưa có những tình trạng tai nạn xe như vậy, quý vị phải biết là làm như thế nào để khi chuyện đó nó có thể xảy ra. Và nó có thể xảy ra tại vì chúng ta lái ở trên con đường đi làm, đi chợ, đi đủ mọi nơi như vậy, và chúng ta đối diện với cả trăm ngàn, cả triệu cái xe như thế, thì cái sự tai nạn đó hy vọng nó không xảy ra cho bất cứ một ai. Nhưng nếu nó xảy ra, chúng ta phải biết là phải làm như thế nào. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngừng xe. Chúng ta phải ngừng xe, không thể nào nghĩ rằng là ô, xe tôi không có sao hết, thôi tôi bỏ tôi đi về. Hoặc là chúng ta phải đừng có nghĩ rằng là ô, cái người kia đã bỏ đi mất tiêu thì tôi làm gì đây, thôi tôi đi về luôn. Chuyện đó đã xảy ra, phải ngừng lại. Rồi chúng ta phải xem rằng là có ai bị thương tích hay không, nhất là những người đang có những người con ngồi trong cái xe ngồi trong cái ghế xe. Tất cả những người này cần phải được xem rằng là cái sự va chạm đó nó có gây ra thương tích cho bất cứ một ai hay không. Mà không phải chỉ là những người trong xe mình, mà cả những người phía xe kia nữa. Nếu họ có thương tích, chúng ta cần phải gọi cho xe cứu hỏa, xe cứu thương để tới để giúp đỡ cho những người bị thương tích. Nếu còn có thể suy nghĩ được, quý vị ấn cái đèn cứu cấp lên. Trong xe quý vị nó có cái đèn mà gọi là cái chữ, cái hình tam giác đó. Chúng ta ấn cái đó lên thì cái xe của chúng ta, hai cái đèn nó sẽ chớp, và những người từ sau đi tới họ sẽ biết rằng là chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Rồi nếu thương tích hay là tai nạn nó xảy ra trong một cái phương cách nhẹ, nhẹ đây là tôi nói là không có ai phải đi cứu cấp, xe vẫn còn có thể di chuyển được, chúng ta nên lái vào lề để cho cái sự thông qua của xe nó không bị kẹt, không bị tắc nghẽn ở trên đường. Rồi chúng ta gọi cho cảnh sát. Ngày hôm nay có lẽ những sự thương tích mềm, tức là chúng ta gọi là soft tissue injury đó, cảnh sát họ nói rằng là thôi nói chuyện với nhau, trao đổi tin tức cho nhau, rồi thì là để cho bảo hiểm làm việc. Họ không tới hiện trường vì không có đủ người nhân viên cảnh sát để làm tất cả mọi việc đang xảy ra trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng chúng ta vẫn phải gọi cho cảnh sát, gọi báo cáo, gọi để nói rằng là tôi bị tai nạn, mà cái người kia họ không có dừng lại, họ đi rồi. Thì họ sẽ hỏi quý vị những cái tin tức về cái xe phía bên kia. Quý vị biết cái xe đó là cái xe loại nào, cái xe màu nào. Nếu quý vị có cái bảng số xe thì quá tốt rồi. Rồi có thể diễn tả cái người lái xe đó như là thế nào không? Có những người họ ngừng xe lại rồi, họ bỏ họ đi. Lúc đó chúng ta cũng đã thấy cái người lái xe rồi, chúng ta có thể diễn tả đúng không? Vì vậy chúng ta phải gọi cho cảnh sát. Tôi đã rơi vào tình trạng tai nạn xe và bây giờ như thế này, như thế kia. Quý vị phải bình tĩnh, phải bình tĩnh để có thể vượt qua cái lúc khủng hoảng này, cái lúc căng thẳng này. Và nếu quý vị không nói được tiếng Mỹ chưa lưu loát thì quý vị cứ yêu cầu cho quý vị nói chuyện với một người cảnh sát Việt Nam. Ở thành phố này chúng ta có, ở quận hạt này chúng ta có nhiều cảnh sát Việt Nam làm việc. Và những người cảnh sát này, tôi tin rằng là họ luôn luôn muốn giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những cái việc cần thiết khi quý vị cần đến sự giúp đỡ của họ, vì đó là bổn phận của họ mà. Và chúng ta lúc này chúng ta rất là căng thẳng, có lẽ chúng ta sẽ không nhớ được gì hết, nhưng mình phải cố gắng bình tĩnh để mình cho cảnh sát biết cái chuyện diễn tiến nó xảy ra như thế nào khi mình rơi vào cái sự va chạm không yêu cầu này. Chúng ta phải diễn tả cái cuộc tai nạn nó xảy ra như thế nào, trước đó như thế nào, sau đó như thế nào, nói ra tất cả những sự thật đã xảy ra. Không bao giờ nói với cảnh sát hay bất cứ một ai là chúng ta có lỗi hay chúng ta không có lỗi. Chúng ta chỉ diễn tả chuyện nó xảy ra thôi. Tôi đi đến cái góc đường này, đèn đỏ tôi ngừng lại. Ở đằng trước tôi có hai cái xe, ở đằng sau tôi thấy có một cái xe nó chạy tới rất là mau, mà tôi không biết nó có ngừng hay không. Tôi sợ quá nhưng tôi không làm gì được hết. Tôi chỉ có thể đạp thắng và nhìn và xem rằng là chuyện gì xảy ra. Thì cái xe đó tông vào xe tôi. Đây là những diễn tiến và những gì sự thật quý vị nói. Quý vị diễn tả y như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là cái sự điều tra của văn phòng bảo hiểm của quý vị với cái sự điều tra của văn phòng bảo hiểm bên đối phương, nó sẽ đi đến một cái kết quả và cái kết thúc, đó là ai là người đã gây ra cái tai nạn này. Nhiều khi không chỉ là cái lời khai, cái bằng chứng, tức là những cái dữ kiện về cái xe đã bị đụng như thế nào, có khi chúng ta cần đến những người nhân chứng nữa cơ. Chúng ta không biết được rằng là chuyện nó sẽ như thế nào, nhưng mà có rất là nhiều nghĩ rằng là ồ, cảnh sát viết cái bảng báo cáo, cảnh sát nói rằng là cái người lái xe bên kia có lỗi, bảng báo cáo của cảnh sát kết thúc là dựa trên những gì người cảnh sát họ quan sát và họ thấy ở hiện trường khi họ tới, và họ dựa trên cái lời khai của hai bên. Và vì vậy, cái sự mà gọi là diễn tả cái cuộc tai nạn đó, nó phải đúng với cái tình trạng xảy ra, nó sẽ giúp cho quý vị, nếu quý vị không có lỗi, nếu chúng ta cần phải trao đổi tin tức, thì chúng ta cần phải có cái copy của cái bằng lái xe, nhưng đừng quên lấy cái số điện thoại, cái copy của cái bảo hiểm xe, nhưng đừng quên nhìn vào cái copy đó nó có hiệu lực hay không. Rồi chúng ta viết xuống cái bảng số xe, cái loại xe mà cái người này đang lái, quý vị có biết bao nhiêu xe Camry ở ngoài đó nó có cái màu vàng y như nhau không? Cả triệu cái như vậy đấy. Mà chúng ta nhiều khi cũng không có biết rằng là những cái việc gì đó người đối phương sẽ nói hoặc sẽ làm. Chúng ta chỉ biết là cái chuyện nó xảy ra như vậy thì chúng ta diễn tả y như thế, và cái nơi xe bị đụng. Và như tôi vẫn nói, quý vị có cái điện thoại đó, cái điện thoại đó là một cái dụng cụ rất là tốt để quý vị có thể chụp những cái hình, cái hình bằng lái, cái hình bảo hiểm, cái hình số xe, cái hình nơi bị đụng xe, cái hình mà cái nơi tai nạn xảy ra. Tất cả những cái hình đó nó rất là tốt cho cái việc tai nạn, mà chống trả khi cái người bên đối phương nói bất cứ cái gì nó không đúng đối với cái sự xảy ra này. Nếu người cảnh sát họ tới họ làm việc với mình, và nếu mình đứng trước mặt cái người cảnh sát mình nói chuyện với họ, chúng ta thấy họ lúc nào cũng đeo một cái bảng số, cái tên họ của họ trên đó, và cái số mà họ có là một người để mà identify họ là cảnh sát thì trên đó. Nếu cảnh sát làm một cái bảng báo cáo thì bảo hiểm của chúng ta và bảo hiểm bên đối phương sẽ lấy được cái bảng báo cáo cảnh sát đó. Nếu chúng ta có những người nhân chứng, chúng ta viết tên của họ xuống, điện thoại, địa chỉ của họ xuống. Nếu một khi họ đã ngừng lại để làm nhân chứng cho mình, thì tôi tin rằng là họ có một cái ý tốt và họ sẽ giúp đỡ mình. Cho nên hỏi họ những cái tin tức đó, họ sẽ không từ chối. Điều quan trọng nhất trong một cái cuộc tai nạn là chúng ta phải xem thương tích của mình như thế nào. Cảnh sát họ sẽ hỏi anh hay chị có bị thương tích không, nói tôi chưa biết, tôi không biết, tại vì là tôi có thể, chứ nhiều người cứ nói là không, tôi không bị thương tích gì hết, nhưng thực ra quý vị đã bị thương tích. Một khi cái sự va chạm đó nó xảy ra, thưa quý vị, ok, nhất định con người của quý vị sẽ bị đau đớn. Quý vị không cảm thấy lúc đó là bởi vì sao? Bởi vì quý vị quá sợ hãi. Quý vị không có cảm thấy được. Quý vị phải nói là tôi không biết là tôi có bị thương tích không. Quý vị cứ nói như vậy không sao cả. Sau đó quý vị phải đi bác sĩ. Quý vị phải đi tham khảo bác sĩ gia đình. Và quý vị phải có cái người bác sĩ gia đình chẩn xem rằng là quý vị có bị thương tích gì không. Nhưng bác sĩ gia đình không phải là bác sĩ chỉnh hình, mà cũng không phải là những người biết về những việc xảy ra trong con người của quý vị sau khi một cuộc va chạm, tai nạn xảy ra. Họ chỉ biết rằng là quý vị không bị cái này, không bị cái kia. Có những người lái xe về nhà không sao cả, đến tối đau đớn quá phải đi vào nhà thương. Có những người đập cái đầu vào trong cái bên cửa xe nhưng mà không nhớ rằng là đã làm việc đó. Rồi chúng ta nói chuyện với luật sư của mình để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Và khi chúng ta làm việc với cái người luật sư, chúng ta phải biết rằng là cái việc mà bên đối phương họ phải điều tra cái hồ sơ là một cái chuyện tự nhiên. Phải cho họ có cái cơ hội làm cái việc đó. Đâu phải chúng ta nói bên kia có lỗi là bên kia có lỗi đâu. Ok. Chúng ta phải biết là chuyện gì. Những người bảo hiểm, công ty mà bảo hiểm cho chúng ta, họ phải làm cái việc của họ. Cho nên chúng ta phải cho họ có cái cơ hội làm việc đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu một cái hồ sơ về tai nạn xe, cái hồ sơ này có giá trị trong 2 năm nếu chúng ta điều đình cái hồ sơ này và giải quyết được cái sự thương tích tai nạn bồi thường đó. Còn nếu không, chúng ta cần phải làm một cái văn bản tố ở trên tòa để giữ lại cái trạng thái, cái giá trị của cái hồ sơ mình. Nếu bên đối phương họ khăng khăng họ không chịu giải quyết. Khi chúng ta nói về vấn đề tai nạn, không phải chỉ là tai nạn xe, mà chúng ta có thể nói về tai nạn đã té ở nơi siêu thị. Chúng ta có thể nói về tai nạn đã bị cháy vì cái cuộc hỏa hoạn xảy ra. Chúng ta có thể nói về tai nạn mà chúng ta đã bị những con thú vật cắn, hoặc là chúng ta đi xe đạp, hoặc là chúng ta đi bộ trên đường. Tất cả những tai nạn này là những cuộc tai nạn chúng ta cần phải được sự giúp đỡ của luật sư. Ngoại trừ tai nạn nơi sở làm, chúng tôi không làm những hồ sơ worker compensation. Cho nên nếu quý vị có những sự thương tích tai nạn nơi sở làm, quý vị có thể tham khảo với luật sư làm về cái việc này. Hầu hết những người luật sư làm về vấn đề worker compensation, họ đều chỉ làm worker compensation tại vì nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi nhiều thời gian hơn là một hồ sơ về tai nạn. Vì những hồ sơ tai nạn mà có những thương tích gọi là mềm thì chúng ta có thể giải quyết những cái hồ sơ đó trước 2 năm. Vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại ở 408-947-7717 là số phận văn phòng của chúng tôi để có thể ngồi xuống và tham khảo và nói chuyện về những chi tiết liên quan đến cuộc tai nạn xe của quý vị để chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị lấy lại cái sự công bằng để quý vị không bị thiệt hại, xe quý vị sẽ được sửa lại như tình trạng lúc đầu và quý vị sẽ có những xe mướn trong thời gian xe quý vị sửa để quý vị chạy đi làm, đi chợ và sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết về vấn đề thương tích, tai nạn và giải quyết cái hồ sơ cho đúng với cái vị trí của nó. Những việc làm về vấn đề tai nạn xe cộ thưa quý vị, nó không phải là đơn giản nhưng nó đòi hỏi cái sự chú ý, thành tâm và chi tiết trong những cái việc làm này và cái sự quyết định như thế nào là dựa trên cái cuộc tai nạn nó xảy ra như thế nào. Nhưng làm như thế nào đi chăng nữa, quý vị là những người thân chủ, quý vị phải biết là những sự giải quyết trong một cái cuộc hồ sơ tai nạn này nó phải được giải quyết đúng như những gì mà quý vị đã được nói chuyện với luật sư của quý vị khi quý vị bắt đầu cái hồ sơ tai nạn. Và vì vậy khi chúng ta rơi vào tình trạng tai nạn xe, chúng ta phải cố gắng rất là bình tĩnh để mà chúng ta có thể giải quyết những khó khăn trong những cái sự xảy ra mà chúng ta không mong muốn. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tai nạn xe, vấn đề té nơi siêu thị, té nơi shopping, vấn đề bị thương tích vì chó cắn, những vấn đề thương tích vì quý vị đi bộ ở trên đường mà xe đã làm cho quý vị bị thương tích trầm trọng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị mỗi ngày trên làn sóng 1290 AM với chương trình của chúng ta bắt đầu từ 8:45 đến 9:15 mỗi ngày. Và tôi mong rằng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục có một cuộc sống bình an, và với những việc đang xảy ra chung quanh chúng ta, chỉ có một điều chúng ta sẽ được cứu vãn, đó là chúng ta phải cầu xin ơn trên cho mọi việc trải qua, đi qua, và chúng ta sẽ lấy lại quân bình trong cuộc sống. Cầu chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được sự an bình, hạnh phúc, và gia đình của chúng ta là tất cả. Và đừng quên những giây phút hiện tại chúng ta đang sống, và nếu chúng tôi có thể làm được gì để giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình hơn về vấn đề pháp lý, chúng tôi là những người luật sư làm ở văn phòng Empire Law Offices sẽ giúp cho quý vị giải đáp những câu hỏi của quý vị cần thiết về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Khánh Thị cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.